Việt Nam trong dòng thời sự.
Có nên hợp pháp hóa nghề mại dâm hay không? Đó là vấn đề gây tranh cãi tại nhiều nước. Nhưng tại mỗi nước thì vấn đề này được đặt ra khác nhau. Riêng tại Việt Nam, tranh cãi chung quanh chuyện hợp pháp hóa mại dâm lại nổi lên gần đây sau khi một quan chức ở Sài Gòn đề nghị lập những khu dịch vụ nhạy cảm ở thành phố này. Người ta vẫn thường nói mại dâm là nghề xưa như trái đất, bởi vì con người ở thời đại nào cũng có nhu cầu về sinh lý, và có cầu thì phải có cung. Cho dù có cấm đoán như thế nào thì nghề này cũng vẫn tồn tại mãi mãi dưới hình thức này hay hình thức khác. Nhưng vấn đề là khác với nhiều nước trên thế giới, mại dâm ở Việt Nam hiện nay lan tràn khắp nơi chứ không tập trung vào những khu riêng biệt. Nói một cách hơi cường điệu thì ở Việt Nam bây giờ hầu như đi bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào, sáng, trưa, chiều, tối, đều cũng có thể đụng gái mại dâm, thậm chí đụng trai mại dâm, bởi vì bây giờ ngày càng có nhiều phụ nữ cũng muốn giải quyết nhu cầu sinh lý. Có khi đang đi xe máy trên đường cũng được tiếp thị mại dâm. Chưa kể bây giờ, trong thời đại công nghệ thông tin, mại dâm qua mạng xã hội, Internet hay điện thoại di động cũng ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Trong khi đó, ở Thái Lan, quốc gia nổi tiếng về du lịch tình dục, chẳng hạn như tại Bangkok, mại dâm cũng có những khu vực riêng biệt. Nếu muốn tìm nơi giải quyết thì phải đến những nơi đó. Chứ hầu như không bao giờ có chuyện mại dâm trá hình trong các tiệm massage, tiệm hớt tóc, v.v. Ở Việt Nam, mại dâm thường là núp bóng các cơ sở kinh doanh như dịch vụ massage, xông hơi, vũ trường, nhà hàng, karaoke, hớt tóc. Riêng ở Sài Gòn, số liệu thống kê cho thấy hiện có hơn 36.000 cơ sở kinh doanh thuộc loại nhạy cảm như vậy. Trước tình hình đó, gần đây ông Lê Văn Quý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội của thành phố Sài Gòn đã đề nghị là nên gom lại các cơ sở kinh doanh nhạy cảm nói trên vào một khu vực nhằm tăng cường công tác quản lý của nhà nước đối với những người làm những nghề nhạy cảm này. Lập luận của ông Lê Văn Quý là quận huyện, thậm chí xã phường nào cũng có mại dâm, dẹp chỗ này thì chỗ khác mọc lên, cho nên phải thay đổi cách thức quản lý. Tuy ông Lê Văn Quý khẳng định rằng Việt Nam vẫn không xem mại dâm là một nghề và hoạt động mại dâm là vi phạm pháp luật, nhưng đề nghị của vị phó chi cục trưởng này khiến người ta liên tưởng tới những khu đèn đỏ giống như ở Thái Lan hay ở Amsterdam, Hà Lan. Đó là một cách gián tiếp hợp pháp hóa nghề mại dâm, hay ít ra là tạo điều kiện cho nghề này hoạt động tự do, cho nên đề xuất đó đang gây rất nhiều tranh cãi ở Việt Nam. Có những người đồng tình với đề xuất của quan chức chi cục phòng chống tệ nạn xã hội của Sài Gòn, chẳng hạn như bác sĩ Khuất Hải Oanh, giám đốc trung tâm hỗ trợ sáng kiến và phát triển cộng đồng, cho rằng lãnh đạo chi cục phòng chống tệ nạn xã hội đã có một cái nhìn và đề xuất thực tế về vấn đề mại dâm, trong bối cảnh mà tình hình mại dâm ở thành phố vẫn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Đối với vị bác sĩ này, tập trung vào một khu vực thì những người lao động trong những dịch vụ nhạy cảm sẽ được pháp luật bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giảm thiểu tác hại của mại dâm. Nhưng cũng có một số chuyên gia khác thì chống lại việc hợp pháp hóa mại dâm hay lập những khu nhạy cảm, vì họ cho rằng làm như thế chẳng khác gì khuyến khích mại dâm và cũng không giúp bảo vệ tốt hơn cho những người bị khai thác tình dục. Riêng bà Nguyễn Văn Anh, giám đốc trung tâm nghiên cứu về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên, thì tỏ vẻ thận trọng về đề xuất của quan chức chi cục phòng chống tệ nạn xã hội ở Sài Gòn, vì bà lo rằng Việt Nam chưa đủ khả năng để quản lý những khu nhạy cảm như vậy. Đối với bà Nguyễn Văn Anh, muốn chống hay ít ra hạn chế nạn mại dâm thì phải giải quyết gốc rễ của vấn đề, đó là nạn nghèo đói, tức là phải tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, đồng thời ngăn chặn nạn buôn người bằng cách xử phạt nặng hơn và tuyên truyền tốt hơn đến những người có nguy cơ trở thành nạn nhân của các đường dây buôn người. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với bà Nguyễn Văn Anh qua điện thoại từ Hà Nội, được thực hiện vào ngày 4 tháng 9, 2015. RFI Việt ngữ xin kính chào chị Nguyễn Văn Anh. Xin cảm ơn chị tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa chị, thì trong thời gian gần đây đang có những tranh cãi về đề nghị lập những cái khu gọi là khu nhạy cảm, tức là tập trung những cái cơ sở kinh doanh mà có thể là có tệ nạn mại dâm trá hình vào một cái khu vực để gọi là nhà nước quản lý dễ hơn. Thì cái đề xuất này nó khiến cho người ta liên tưởng tới cái việc lập ra những cái khu giống như ở những nước khác mà người ta hay gọi là khu đèn đỏ, tức là gần như tiến tới hợp pháp hóa mại dâm. Trước khi nói về cái tranh cãi này thì theo nhận xét của chị thì hiện nay cái tệ nạn mại dâm ở Việt Nam nó lan tràn như thế nào đến mức mà bây giờ là mọi người phải lên tiếng báo động?
Vâng, thực ra thì các cái con số mà của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các cơ quan như là cảnh sát thì tôi nghĩ cũng đã có rất là nhiều. Tuy nhiên với tư cách là một nhà hoạt động có liên quan đến cái vấn đề hỗ trợ cho những phụ nữ đã từng có thời gian bán dâm trở về hòa nhập với cộng đồng thì tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề nó khá phổ biến tại Việt Nam. Và thực sự thì có rất nhiều những các cái luồng ý kiến nó cũng là cái chuyện khá là đương nhiên, bởi vì là nếu mà chúng ta giải quyết theo cái cách nào thì nó cũng có những cái mặt trái của nó đều có những cái nhược điểm của nó cả. Có một cái hình ảnh mà tôi không thể quên được khi mà tôi đến cái trung tâm bảo trợ xã hội 2, lúc mà bắt đầu là mình có cái chính sách sẽ thả tất cả các cô gái bị quản lý tại các trung tâm bảo trợ gọi là trung tâm 05 để trở về với cộng đồng. Tôi được gặp mà 10 cô thì trong số đó thì hầu hết số họ là đều bị bắt cóc hoặc bị lừa từ khi mà họ còn rất là bé để bán vào các cái động mại dâm. Và họ thậm chí là còn bị tiêm thuốc, bị trích ma túy để có thể phục vụ được cho cái ngành công nghiệp mại dâm một cách tốt nhất. Và đấy tôi nghĩ đấy là những cái câu chuyện vô cùng đau lòng. Và dù chúng ta làm gì thì chúng ta cũng phải tính đến cái chuyện là bảo vệ để cho cái chuyện đấy nó được hạn chế nhất để không xảy ra những câu chuyện như vậy. Và có một số người mà tôi có cái thời gian tiếp xúc trong cái giai đoạn vừa rồi thì họ là những người đã trưởng thành nhưng cũng lại bằng một cách nào đó thì họ đã bị lừa để trở thành cái mại dâm một cách không mong muốn. Và việc họ trở về để đi tìm một cái nghề nghiệp mới, để đi tìm một cái cách kiếm tiền mới, kiếm sống mới, thực sự nó là một con đường vô cùng khó khăn. Và đấy là những điều tôi nghĩ rằng là những người làm công tác xã hội đều rất quan ngại.
Vâng, thì chung quanh cái việc là các cuộc tranh cãi về cái chuyện có nên hợp pháp hóa mại dâm hay không thì cho tới nay phải chăng đã đến lúc xã hội Việt Nam có một cái nhìn khác hơn về cái mại dâm, xem những cái người làm nghề mại dâm là nạn nhân hơn là tội phạm và xem cái mại dâm nó là một cái tạm gọi là một cái nghề, xem đó là một cái hoạt động bình thường để mà dễ quản lý hơn à?
Theo tôi biết thì chỉ bây giờ những người tổ chức những đường dây hành nghề mại dâm thì mới là phạm pháp. Còn những cô gái mà làm nghề mại dâm thì hiện giờ là chỉ bị xử phạt hành chính, không bị coi như là hành vi phạm pháp. Tuy nhiên thì cái sự kỳ thị của xã hội nó là một vấn đề rất là lớn. Tôi nghĩ rằng thời kỳ này làm thời kỳ người Việt Nam cũng như luật pháp Việt Nam có một cái cách nhìn, có một cái góc nhìn nó cởi mở và khoan dung hơn đối với nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề mại dâm. Tôi nghĩ rằng là đấy là cái những biểu hiện tích cực.
Trong cái đề xuất mà lập những khu nhạy cảm, cái đề xuất đó theo chị nó có thể được thực hiện dễ dàng hay không trong bối cảnh hiện nay là đây là
Và
một cái vấn đề rất là khó quản lý à?
tôi rất suy nghĩ khi mà có rất nhiều người ủng hộ cái đề xuất này. Và tôi nghĩ là xét về một mặt nào đó thì đây là một cái cách làm, một giải pháp tình thế trong cái điều kiện mà khi chúng ta chưa có cái cách nào để thay đổi được cái tình trạng không quản lý dẫn đến cái việc có thể về vấn đề sức khỏe cộng đồng, rồi về vấn đề nhân phẩm, về vấn đề buôn bán con người, tất cả những cái vấn đề đấy là những vấn đề mà chúng ta phải đặt lên. Tuy nhiên cái việc quản lý làm sao đấy để dồn vào một khu gọi là khu nhạy cảm thì cũng lại phải cân nhắc xem xét về cái khả năng quản lý, bởi vì khả năng quản lý của mình bây giờ đã đủ chưa, mình đã đủ nguồn lực để ngăn chặn những cái chuyện là buôn bán, đặc biệt là đối với các trẻ em gái của các gia đình nghèo ở các vùng nông thôn, ở các vùng cao, thì mình đã có năng lực để quản lý được tất cả cái điều đó chưa và mình đã có chuẩn bị. Tôi nghĩ là làm cái gì cũng phải có một cái chuẩn bị một cách rất là đầy đủ. Nếu mà mình chuẩn bị những cái điều kiện cần và đủ cho cái việc quản lý đấy rồi thì mình mới có thể nghĩ đến cái phương án để nó vào một khu. Còn nếu như khi mình không có đủ nguồn lực để quản lý, mình không có đủ phương pháp để quản lý mà mình lại lập ra một khu thì tôi e rằng là nó cũng sẽ có những cái sự phức tạp mà chúng ta sẽ phải giải quyết.
Mọi người cũng thấy đây là một vấn đề khó khăn cho nên khi mà đưa ra cái đề xuất đó thì họ cũng dự trù là làm thí điểm ở một khu vực nào đó để xem là nó có vận hành tốt hay không, để xem là lập một khu vực như vậy có thể quản lý được hay không.
Vâng ạ, tôi thì cũng không phải là chuyên gia trong cái vấn đề giải quyết những cái chuyện này. Thực ra thì công việc của tôi làm chủ yếu là hỗ trợ cho những người không mong muốn làm công việc mại dâm có thể quay trở về với cộng đồng một cách tốt hơn. Tuy nhiên thì cũng có thể chúng ta sẽ làm thử nghiệm, và chúng ta khi làm thử nghiệm thì chúng ta phải chuẩn bị tất cả những cái nguồn lực để xây dựng mô hình thử nghiệm đấy nó chạy thật tốt. Sau đó thì phải có các cái chuyên gia để mình phân tích tình hình, xem là thông qua cái thực tế như thế thì chúng ta đã làm có thể làm cho xã hội trở nên an toàn hơn, cho những người mua dâm cũng an toàn hơn, người bán dâm cũng an toàn hơn, và phục vụ một số các cái nhu cầu mà mình cảm thấy là tạm thời là cái điều đó mình cũng không thể nào thay đổi được khác. Thì tôi nghĩ rằng là cũng có thể, tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng cũng phải rất là cân nhắc trong cái việc là chúng ta sẽ quản lý nó như thế nào.
Vâng, tệ nạn mại dâm này nó cũng xuất phát đa số là do cái tình trạng nghèo đói, bởi vì do nghèo đói người ta bắt buộc phải làm nghề này. Để mà có thể giảm bớt cái tệ nạn này, theo chị thấy thì phải làm sao để mà những cái người phụ nữ đó không bị rơi vào cái bẫy của cái nghề mại dâm này ạ?
Vâng, đây là một câu hỏi rất là khó, bởi vì là vấn đề việc làm tại Việt Nam, đặc biệt là cho những vùng nông thôn và những vùng sâu, vùng xa, hiện tại đang là một vấn đề. Người tốt nghiệp đại học ra chưa chắc đã có nghề, và người bị rơi vào cái tình cảnh là không biết làm gì ở các vùng cao và ở các vùng nông thôn là rất là nhiều. Đấy là một cái lực lượng lao động có thể nói là khá là hùng hậu, nhưng đồng thời cũng là một cái nguồn cung cấp cho các cái nhà chứa. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi thì tôi cứ nghĩ với tư cách rất là cá nhân thôi, thì tôi là cái người mà cũng đi khá là nhiều ở đất nước Việt Nam cũng như là ở những đất nước khác, thì tôi thấy một cái như thế này. Thực ra thì Việt Nam là một đất nước rất là đẹp và có đầy tiềm năng về mặt du lịch. Thế thì nếu như là chúng ta có thể khai thác những các cái tiềm năng ở trong nước để chúng ta có thể tạo ra những cái công ăn việc làm ổn định cho người dân, đặc biệt là cho các bạn thanh niên trẻ, thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một trong những cái biện pháp để chúng ta làm giảm đi những cái công việc mà mọi người có thể là không mong muốn mà lại phải làm, và chúng ta giảm đi những cái tệ nạn như là buôn bán con người hay là bắt cóc. Nếu như giải quyết được công ăn việc làm ở trong nước thì đấy là một cái cách tốt hơn cả.
Vâng, thì về cái nạn mà buôn bán người làm nghề mại dâm thì đây là một vấn đề đã xảy ra từ rất lâu rồi. Nhưng mà vì sao cho tới nay vẫn còn những cái đường dây hoạt động rất là nhiều, và cũng còn rất nhiều phụ nữ và kể cả các em gái bị lừa như vậy ạ? Vì sao chúng ta không có những cái biện pháp hiệu quả để mà chặn đứng hoặc giảm bớt cái nạn buôn bán người này?
Tôi nghĩ là mọi người đều biết được rằng là buôn bán con người là một cái ngành siêu lợi nhuận, được người ta ví là ngang ngửa với lại buôn vũ khí. Và cái món lợi nhuận đấy thì chắc chắn là đã làm cho rất nhiều người họ có từ bỏ cái khát khao để kiếm tiền, cho dù là nó chà đạp lên rất nhiều người khác. Cái điều thứ hai nữa là truyền thông về việc phòng chống tệ nạn buôn người này có thể chúng ta đã chưa đủ mạnh. Và cái lúc nãy tôi nói là cái vấn đề việc làm. Mọi người thấy là vừa rồi, cách đây có mấy hôm thôi, thì có cái việc là một cô học cao đẳng, cô ấy đã bị mất tích ở Sapa. Và người ta không biết là cô đi với ai, mặc dù biết là đi với hai nam và một nữ. Và cô ấy cũng không để lại cái lời nhắn cho người cùng phòng hay là gia đình là cô ấy đi với ai. Thì đấy là tất cả những cái đấy là nó là các cái kỹ năng sống rất là đơn giản để chúng ta có thể tự bảo vệ mình, và những người vị thành niên để tự bảo vệ mình. Thì cái vậy kỹ năng sống để tự bảo vệ mình ở Việt Nam mình là tôi nghĩ vẫn còn là một vấn đề mà đang làm cho rất nhiều người phải thấy băn khoăn và lo lắng. Về mặt xử lý thì tôi cũng nhìn thấy rằng là thực ra rất nhiều các cái vụ án thì cũng được xử một cách nghiêm khắc. Thế nhưng mà thực ra nó cũng như ma túy, bởi vì nó là siêu lợi nhuận. Cho nên là cái ham muốn tiếp tục để có thể làm cái công việc siêu lợi nhuận đấy, mà ngay kể cả những nạn nhân khi mà phát hiện ra rằng là mình bị buôn bán, nhưng mà mình cũng có thể làm giống như là cái anh đã buôn mình chứ kìa, thì có thể nạn nhân thậm chí cũng lại trở thành cái người buôn người luôn. Thế thì tôi nghĩ rằng là một là công ăn việc làm, hai nữa là truyền thông và giảng dạy và giáo dục các cái kỹ năng sống, và cái việc xử phạt một cách công khai, một cách nghiêm khắc, thì đấy là tất cả những cái điều mà chúng ta cần phải làm.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chị Nguyễn Văn Anh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để nói về những tranh cãi chung quanh việc có nên hợp pháp hóa nghề mại dâm ở Việt Nam hay không.